Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng Giêng năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo dục văn hóa sự sống, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Sài Gòn. Dòng chức quốc tế Việt Nam lên tiếng phản đối việc công an hành hung một tu sĩ của dòng. Trong thư kiến nghị đề ngày 21 tháng Giêng vừa qua, gửi cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cũng như các Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và xã An Phú, tỉnh dòng chức quốc tế Việt Nam nhắc lại sự kiện một tu sĩ của dòng là thầy Nguyễn Văn Tặng, thuộc tu viện Thái Hà, Hà Nội, đã bị một số công an ăn mặc thường phục đánh đập giả mang khi thầy vào nhà thờ Đồng Chim để thăm viếng các linh mục và giáo dân ở đây. Dòng chức quốc tế Việt Nam cực lực phản đối các hành động sau đây: đập phá thánh giá tại Đồng Chim, phong tỏa và ngăn chặn sự tự do đi lại, thăm viếng và hiệp thông cầu nguyện của người Công giáo Hà Nội tại Đồng Chim, sử dụng bạo lực để giải quyết vụ việc tại Đồng Chim, bắt bớ, cô lập một số tín hữu tại Đồng Chim và gây căng thẳng cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân nơi đây, cùng toàn thể xã hội. Thông tin lệch lạc, bóp méo sự thật trên các phương tiện truyền thông như báo đài. Dựa vào bản quan điểm mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho công bố tại Xuân Lộc ngày 27 tháng 9 năm 2009, thư kiến nghị mang chữ ký của linh mục Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng tỉnh dòng chức quốc tế Việt Nam, đòi hỏi chấm dứt việc xuyên tạc sự thật trên các phương tiện truyền thông, chấm dứt phong tỏa, giải tỏa áp lực và trả lại sự an bình cho giáo xứ Đồng Chim, trả tự do ngay cho những tín hữu bị bắt vô cớ tại Đồng Chim, điều tra và truy tố những cán bộ cướp giật và đánh đập gây thương tích cho các tín hữu tại Đồng Chim, cách riêng tu sĩ Nguyễn Văn Tặng, tôn trọng quyền tự do tôn giáo và biểu tượng niềm tin là thánh giá. Thư kiến nghị của dòng chức quốc tế Việt Nam kết thúc như sau: chúng tôi tha thiết mong chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân để điều chỉnh cách hành xử, tôn trọng sự thật và đem lại sự ổn định và thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam. Tin Roma. Theo thông lệ, nhân dịp lễ Thánh nữ Annie, Trinh nữ tứ đạo, được giáo hội kính nhớ ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm phép hai con chiên mà lông sẽ được sử dụng để làm dây pallium. Dây pallium là một dây được làm bằng len trắng mà các vị tổng giám mục mang trong các cử hành phụng vụ. Hàng năm vào ngày 29 tháng 6, lễ trọng mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha trao dây pallium cho các vị tổng giám mục được ngài bổ nhiệm trong năm. Việc trao dây pallium nói lên tình hiệp thông giữa các tòa tổng giám mục trên khắp thế giới. Hàng năm, cứ đến ngày lễ Thánh Annie, Trinh nữ tử đạo, vào thế kỷ thứ tư, được tượng trưng bởi một con chiên, Đức Thánh Cha thường làm phép hai con chiên, được các tu sĩ dòng Trappist tại Roma nuôi để lấy lông làm dây pallium. Tin Vatican. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, được lưu nhiệm trong chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh. Trong lá thư được cho công bố trên báo Người Quan sát Roma, trong số ra ngày 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đức Hồng Y Bertone vẫn tiếp tục giữ chức quốc vụ khanh tòa thánh, mặc dù ngài đã đến tuổi phải về hưu. Đức Hồng Y Bertone đã mừng sinh nhật thứ 75 hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua. Trong lá thư đề ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Bertone vì những lợi ích ngài đã thực hiện được trong những năm thi hành chức vụ linh mục và giám mục. Sau đó Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác lâu dài giữa ngài và vị Hồng Y khi hai người còn làm việc tại Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong lá thư gửi Đức Hồng Y Bertone, Đức Thánh Cha cũng nói đến công việc tế nhị của Đức Hồng Y khi thiết lập cuộc đối thoại với Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X. sau khi ghi nhận rằng chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị là người đã gọi Đức Hồng Y về giáo triều Roma, Đức Thánh Cha bày tỏ sự ngưỡng mộ của Ngài đối với cảm thức đức tin của vị Hồng Y này, cũng như việc đào luyện về giáo thuyết và giáo luật giúp Ngài làm việc cho bộ giáo lý đức tin. Chính vì những đức tính ấy mà Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Bertone làm quốc vụ khanh tòa thánh hồi năm 2006. Và đây cũng chính là lý do Ngài muốn lưu nhiệm Đức Hồng Y trong chức vụ này. Tin Vatican. Lần đầu tiên một phụ nữ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phụ tá thư ký tại Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Hôm thứ Năm vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng bà Flaminia Giovanelli được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ phụ tá thư ký tại Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Bà Giovanelli sẽ làm việc bên cạnh Đức Hồng Y Peter Tocson, chủ tịch của Hội đồng, và Đức Cha Mario Tosso, thư ký của Hội đồng. Bà Giovanelli tốt nghiệp tại Đại học Roma về chính trị học và sau đó học về quản thủ thư viện và tôn giáo. Bà đã bắt đầu làm việc tại Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình từ năm 1974, lúc đó đang còn là ủy ban. Bà đã nghiên cứu về những vấn đề phát triển, nghèo đói và lao động dưới ánh sáng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Bà cũng có kinh nghiệm về phát triển và các chính sách về lao động của Tổ chức Lao động Thế giới, Hội đồng Âu Châu, Liên Âu và Ủy ban Kinh tế của Liên Hiệp Quốc về Âu Châu. Một thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, việc bổ nhiệm này chứng tỏ sự tin tưởng của giáo hội và Đức Thánh Cha đối với phụ nữ. Dưới thời Ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải để cho phụ nữ được tham gia đầy đủ và có ý nghĩa vào sự phát triển của xã hội. Tin Roma. Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh dâng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Hôm thứ Ba, 19 tháng Giêng vừa qua, tại nhà thờ Thánh Alfonso ở Roma, Đức Cha Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, đã dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Hiện diện trong thánh lễ, ngoài đại sứ Haiti bên cạnh Tòa Thánh và đại sứ Haiti tại Ý, còn có nhiều viên chức ngoại giao các nước và một số hồng y giám mục đứng đầu các bộ của giáo triều. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Monberti nói rằng thảm cảnh của Haiti cho phép chúng ta hiểu được rằng thế giới là một đại gia đình, trong đó khổ đau của người này cũng là khổ đau của người khác. Trong thánh lễ, Đức Cha Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh cũng nhắc đến Đức Tổng giám mục Paul O'Prince qua đời trong trận động đất vừa qua và được an táng hôm nay 23 tháng Giêng tại thủ đô Haiti. Tin Nigeria. Các đức giám mục Nigeria lên án các cuộc bạo động tại miền trung nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ ngày 17 tháng Giêng vừa qua, các cuộc xung đột đẫm máu giữa Hồi giáo và các Tín hữu Kitô tại thành phố Jos, trung nguyên Nigeria, đã khiến cho gần 200 người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải lên đường lánh nạn. Trong một thông cáo được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, các đức giám mục thuộc giáo tỉnh Ibadan lên án các cuộc bạo động. Thông cáo viết rằng, chính phủ Nigeria đã tuyên bố với thế giới rằng Nigeria không phải là một quốc gia khủng bố, nhưng tiếc thay, cuộc xung đột đẫm máu vừa qua tại Jos cho thấy sự giả dối và bất lực của chính quyền. Thông cáo cho biết, những thành phần cực đoan tự xưng là Hồi giáo đã tấn công các Tín hữu Kitô ngay trong nhà thờ và nhà ở của họ, giết chóc và đốt phá. Các đức giám mục giáo tỉnh Ibadan kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước hãy can đảm lên tiếng tố cáo và chống lại chủ nghĩa cực đoan và cuồng tín tôn giáo. Riêng Đức Tổng giám mục George đã nói với hãng thông tấn Fides rằng tin tức về những vụ đụng độ không đúng sự thật. Ngài nói rằng không phải cuộc tấn công và đốt phá một nhà thờ công giáo là nguyên nhân các cuộc đụng độ. Theo Đức Tổng giám mục George, nguyên nhân chính của các cuộc đụng độ là những yếu tố chủng tộc và chính trị hơn là tôn giáo. Ngài nói rằng, cũng như các cuộc bạo động xảy ra hồi năm 2008, các cuộc đụng độ mới đây bắt nguồn từ từ sự hiểu lầm giữa những người thuộc sắc tộc Hausa theo Hồi giáo và các sắc dân bản xứ vốn đa số theo Kitô giáo. Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc bạo động vì chủng tộc diễn ra tại thành phố George. Tháng 9 năm 2001 cũng đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ, trong đó nhiều đền thờ Hồi giáo và nhà thờ bị đốt cháy và làm cho 915 người thiệt mạng. Tháng 11 năm 2008, một cuộc bạo động khác cũng khiến cho 400 người bị thiệt mạng. Các cuộc bạo động tại George diễn ra vào giữa lúc Tổng thống Nigeria đang chữa bệnh tại Ả Rập Saudi. Mới đây, phe đối lập đã tổ chức biểu tình để đòi hỏi nhiều thông tin hơn về tình trạng sức khỏe của Tổng thống, cũng như muốn biết ai là người đang lãnh đạo quốc gia. Tin Roma. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, kêu gọi thế giới giúp đỡ Eritrea giải quyết các cuộc xung đột và thoát nạn nghèo đói. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Sandri đã nhắc lại một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị của tổ chức RUACO, tức tổ chức phối hợp các cơ quan trợ giúp các giáo hội công giáo Đông Phương. Trong hội nghị diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng Giêng vừa qua, khoảng 20 tổ chức công giáo đến từ 10 nước Tây Phương đã thảo luận về việc trợ giúp kinh tế cho các linh mục của các giáo hội công giáo Đông Phương tại Trung Âu và Trung Đông. Hội nghị đã quan tâm một cách đặc biệt đến tình hình các giáo hội công giáo Đông Phương tại Eritrea, Ethiopia và Iraq. Trong bài phát biểu trước hội nghị, Đức Hồng Y Sandri nói đến những khó khăn mà cộng đồng công giáo nhỏ bé đang trải qua tại Ethiopia, một quốc gia với 80 triệu dân mà đa số theo Hồi giáo. Trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương nói rằng, Eritrea hiện đang trải qua nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị. Ngoài ra, các quyền cơ bản và phẩm giá của người dân không được tôn trọng. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm một cách đặc biệt đến Eritrea để giúp nước này giải quyết các cuộc xung đột. Tin Washington, các nhà lãnh đạo công giáo Hoa Kỳ vẫn đặt hy vọng vào cuộc cải tổ y tế, ngay cả sau khi đảng Cộng hòa chiến thắng tại bang Massachusetts. Được biết, mới đây ông Scott Brown thuộc đảng Cộng hòa đã được dân chúng bang Massachusetts bầu vào ghế thượng nghị sĩ, thế chỗ mà cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy thuộc đảng Dân Chủ đã chiếm giữ từ năm 1962. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà lãnh đạo công giáo tại Hoa Kỳ sẽ ngưng ủng hộ cuộc cải tổ y tế. Đây là sứ điệp mà Chủ tịch của Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ và Giám đốc Văn phòng Phát triển Xã hội Quốc nội của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra một ngày sau khi ông Brown được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ. Ông Brown cho biết ông sẽ bỏ phiếu chống lại chương trình cải tổ y tế hiện nay. Nữ tu Carol Kehan, giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, nếu chương trình cải tổ y tế không được thông qua, thì nhiều người sẽ bị thiệt thòi. Phát ngôn viên từ Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, các đức giám mục nước này sẽ không ngưng các nỗ lực tranh đấu cho cuộc cải tổ y tế, và khẳng định rằng chương trình này cần phải được thực hiện khác với dự luật cải tổ hiện nay, tức không cho phép sử dụng quỹ liên bang để tài trợ việc phá thai, cũng như tôn trọng quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Tin Hồng Kông. Các cơ quan cứu trợ công giáo Trung Quốc và Đài Loan tổ chức quyên góp cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Giám đốc của Hội Truyền giáo Công giáo Đài Loan nói với hãng thông tấn Công giáo Ukan News rằng, Giáo hội Công giáo tại Đài Loan sẽ giúp trẻ em Haiti về giáo dục. Qua kinh nghiệm của trận động đất hồi năm 1999, trong đó có trên 2.000 người bị thiệt mạng, người Công giáo Đài Loan hiểu được vấn đề mà trẻ em nạn nhân của động đất phải đương đầu. Tại Trung Hoa lục địa, người Công giáo kêu gọi những người sử dụng Internet hãy cho tiền và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Haiti. Linh Mục, Phó Giám đốc Tổ chức Bác Ái Chinde, nói với hãng thông tấn Ukan News rằng, sau trận động đất tại Sichuan, Trung Quốc, tổ chức Xin Day đã có thể trực tiếp đến nơi để cứu trợ. Nay vì không thể đến Haiti được, tổ chức chỉ biết quyên góp và gửi đồ cứu trợ đến đó. Tưởng cũng nên nhắc lại, trận động đất tại Sichuan hồi năm 2008 đã khiến cho khoảng 70.000 người thiệt mạng. Xin Day là một trong những tổ chức đầu tiên đã gửi nhân viên đến cứu trợ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo dục văn hóa sự sống do Văn Kim trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, trong một hội nghị các y sĩ Ý tại Vatican hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tadzio Beton đã nhấn mạnh tới nhu cầu cấp thiết phải giáo dục xã hội về văn hóa sự sống. Ngài cho rằng, tuy từ bản chất, y khoa vốn có sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sự sống con người, nhưng trên thực tế, một số bộ phận của nó đang mỗi ngày mỗi thực hiện những hoạt động nhằm chống lại con người. Một đàn, họ cố gắng loại trừ sự sống đang thai nghén hay những cuộc đời sắp kết thúc. Đàn khác, càng ngày, lương tâm người ta càng khó phân biệt được thiện với ác trong những điều có tác động tới giá trị nền tảng của sự sống con người. Đức Hồng Y Beton nhắc cho các thính giả của ngài rằng, hành động của một bác sĩ công giáo tỏ ra hữu ích không phải chỉ đối với sức khỏe thể lý, mà theo một nghĩa nào đó còn hữu ích cho cả sức khỏe luân lý và thiêng liêng của người bệnh nữa. Vì thể xác và tinh thần hợp nhất với nhau trong con người đến nỗi chúng ảnh hưởng lẫn nhau, và nhiệm vụ chính của quý vị là canh chừng sự sống và phát huy sự sống để nó thể hiện hoàn toàn. Dựa vào thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Hồng Y Beton chỉ trích quan điểm duy vật và có tính máy móc về sự sống con người, một quan điểm vốn giản lược tình yêu không chân lý thành một cái vỏ rỗng mà người ta vốn nhét gì vào tùy ý, và do đó tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực đối với việc phát triển con người toàn diện. Theo Đức Hồng Y, muốn giáo dục văn hóa sự sống, điều cần thiết phải có khả năng chìm ngắm trong mọi hữu thể nhân bản sự phản chiếu nét đẹp và tình yêu của Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa, con người không còn nhận ra mình như một tạo vật khác đầy lạ lùng so với mọi tạo vật khác trên trần gian, và chỉ biết coi mình như một trong các sinh vật khác, dù đã đạt tới mức hoàn hảo rất cao. Dựa vào thông điệp phúc âm sự sống của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y Beton chỉ ra rằng, chính trong sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, ta tìm thấy động lực dẫn tới việc làm mất đi giá trị của sự sống con người, và do đó phát sinh ra ý tưởng cao ngạo cho rằng mình có thể quán xuyến được sự sống ấy, bất cần tới đấng tạo hóa. Trong ngữ cảnh ấy, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh lên án nạn phá thai và nạn chết vì đói như sau. Có những mạng sống không đáng đưa tiền, và việc mất nó cũng không gây được ngỡ ngàng nào. Có những trận tuyến cực thắng để cứu sống những người có án tử, hay để bảo vệ quyền sống cho những kẻ phạm trọng tội. Trong khi ấy, cái chết của những người vô tội lại bị coi là hợp pháp và hợp luân, với đầy đủ luật lệ được đa số các nghị viện dân sự thông qua. Trên thực tế, xúc cảm, ý thức hệ và lý do chính trị đã thay thế hẳn cho lương tâm được soi sáng đúng đắn. Tình thế hiện nay tại nhiều quốc gia cho thấy các bác sĩ, những người tuyên thệ sẽ tuân giữ một thứ quy luật đạo đức nghề nghiệp, đã tiếp tục chứng nhận một điều gì đó là tốt cho sức khỏe, dù họ có đủ lý do để tin rằng nó có hại tới sức khỏe của bệnh nhân. Đó là kết luận của một cuộc thăm dò mới đây liên quan tới nạn phá thai. Bài nghiên cứu tựa là các phản ứng đối với việc phá thai và sức khỏe tâm thần tiếp sau đó, do David Ferguson và các đồng nghiệp thực hiện, nhằm phân tích các dữ kiện thu nhập được từ cuộc thăm dò về sức khỏe và phát triển tại Christchurch, New Zealand. Cuộc thăm dò này theo dõi và đo lường thường xuyên với 1.265 người từ lúc mới sinh cho đến lúc 30 tuổi. Ferguson thấy rằng, trong nhóm này, 80% phụ nữ từng phá thai một lần và cảm thấy hối tiếc về việc đó chiếm đa số, có nguy cơ phát triển bệnh tâm thần nhiều hơn các phụ nữ trong cùng một hoàn cảnh, nhưng cương quyết mang thai đến ngày sinh nở. Suy diễn từ các dữ kiện này, các tác giả cho rằng ít nhất 5% các bệnh tâm thần của phụ nữ dưới 30 tuổi là do hậu quả của nạn phá thai. Đặt khám phá trên vào viễn tượng chung, ta hãy để ý đến các bệnh nhân hút thuốc. Họ có đến gần 80% nguy cơ gia tăng khả thị bị nhồi máu cơ tim. Có nghĩa là nạn phá thai xem ra có hại cho sức khỏe tâm thần của phụ nữ, giống như hút thuốc có hại cho tim của họ vậy. Nghiên cứu của Ferguson không đơn độc. Nó chỉ xác nhận những khám phá trước đó dựa trên các thăm dò tại Christchurch, cũng như các thăm dò khác. Duyệt lại toàn bộ các chứng cứ, Ferguson nhận định rằng, dù có chứng cứ rõ ràng cho thấy việc phá thai gia tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần, thì lại không có bằng chứng nào cho thấy việc mang thai miễn cưỡng cho đến lúc sinh nở có liên quan gì tới việc gia tăng nguy cơ mắc các thứ bệnh ấy. Vì thế mà tại New Zealand và tại Anh cũng như xứ Wales, người ta lại biện minh cho nạn phá thai dựa trên lý do sức khỏe tâm thần. Tại New Zealand chẳng hạn, luật định rằng hai bác sĩ phải chứng minh rằng tiếp tục mang thai sẽ đưa lại hậu quả trầm trọng đe dọa sức khỏe tâm thần. Hơn 98% các vụ phá thai đã được chấp thuận dựa vào căn bản ấy. Năm ngoái, theo Ủy ban Giám sát phá thai của nước này, nhờ chứng nhận các vụ phá thai như thế, các bác sĩ đã nhận được $5 triệu lệ phí. Chuyện gì đang xảy ra ở đó? Người ta dám nghĩ rằng, trong nghề này, họ cũng thấy một nguyên tắc từng gây ra sự gian lận và tham nhũng trong các lĩnh vực khác, nghĩa là nghề nào thoái hóa cũng mỗi ngày mới phát sinh thêm tham nhũng. Nói cho đúng, từ nó, phá thai là hình thức thoái hóa của nghề y, vì nó đại biểu cho việc sử dụng kỹ năng y khoa vào mục tiêu chẳng có tính y khoa chút nào. Có thể ghi nó với việc bác sĩ chích thuốc độc giết một tù nhân. Vì trực tiếp tấn công mạng sống của một con người vô tội chưa sinh ra, phá thai không thể biện minh được về phương diện y khoa. Nó chỉ là một thủ tục tùy tiện, thực dụng. Các bác sĩ tại Anh đang có dấu hiệu khó chịu vì thực hành hiện nay. Còn nhớ năm 1993, Hiệp hội Hoàng gia các nhà phân tâm học cho rằng, nguy cơ đối với sức khỏe tâm lý do việc phá thai trong tam cá nguyệt đầu tiên gây ra ít hơn so với nguy cơ liên quan tới việc tiếp tục mang thai. Một việc rõ ràng có hại cho sức khỏe tâm thần của người mẹ. Tuy nhiên, năm ngoái, quan điểm ấy đã bị bác bỏ và bị thay thế bằng một khẳng định khác cho rằng, vấn đề liệu việc phá thai có gây hậu quả tai hại hay không cho sức khỏe tâm thần của phụ nữ vẫn còn chưa được hoàn toàn giải quyết. Chứng cứ nghiên cứu hiện nay không đưa lại kết quả dứt khoát. Một số nghiên cứu cho thấy không có chứng cứ tai hại nào. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác đã nhận diện được hàng loạt các xáo trộn tâm thần tiếp theo việc phá thai. Xem ra, họ đã thay đổi quan điểm từ khuyến cáo phá thai vì lý do sức khỏe tâm thần tới giữ trung lập. Nhưng thực tế, họ đã đi xa hơn vì câu hỏi họ đặt ra lúc này là liệu việc phá thai có dẫn tới các xáo trộn tâm thần hay không như người ta vốn nghi ngờ. Ngược lại, việc phá thai có thực sự ít lợi cho sức khỏe tâm thần của phụ nữ hay không, đối với họ, không hẳn là một câu hỏi để ngỏ. Chứng cứ tương quyết cho thấy nó chẳng ít lợi gì. Các khám phá của Ferguson và các chứng cứ khác đưa lại nhiều hệ luận vượt xa các thống quyền tài phán từng biện minh việc phá thai dựa trên sức khỏe tâm thần. Thực vậy, các hậu quả của phá thai đối với sức khỏe tâm thần có tiềm năng tệ hơn là chính nghiên cứu của Ferguson từng cho thấy, vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, Ferguson chỉ nghiên cứu các phụ nữ cỡ tuổi 30. Ấy thế, nhưng hiện có chứng cứ cho thấy hậu quả tai hại của phá thai nơi phụ nữ có thể được chấm ngòi do các biến cố mãi sau này trong đời, như thai nghén, sinh con hay cái chết của một người thân trong gia đình. Thứ hai, Ferguson chỉ theo phương thức đã được các cuộc nghiên cứu trước đó đặt để, và do đó chỉ khảo sát một loại bệnh tâm thần nào đó nhất định, như trầm cảm lớn, các xáo trộn khiến người ta lo âu xao xuyến như hốt hoảng, sợ khoảng rộng, sợ đám đông hay sợ một điều đặc thù nào đó, như ghiền rượu, ghiền ma túy. Nhưng các nhà lâm sàng học dày dặn vốn nhấn mạnh rằng, với các phụ nữ phá thai, người ta còn có thể thấy thêm các xáo trộn phụ như không biết thích ứng và hội chứng bị căng thẳng sau các thảm họa. Ấy là chưa kể các cơn đau phụ lâm sàng và trầm cảm, là triệu chứng có thực đối với các phụ nữ liên hệ, nhưng các khám nghiệm chưa hẳn đã nắm bắt được. Do đó, sự ưng thuận có thể hiểu biết thực sự đòi hỏi phụ nữ phải nói cho người phụ nữ muốn phá thai như sau. Các cuộc nghiên cứu từng chứng tỏ rằng một lần phá thai duy nhất cũng đủ làm tăng 80% nguy cơ chị có thể mắc các chứng bệnh tâm thần trầm trọng trước khi chị 30 tuổi, và cũng có tiềm năng mắc bệnh tâm thần một cách tổng quát suốt cả cuộc đời còn lại. Hiển nhiên, hiện nay, người ta chưa cho phụ nữ biết như thế. Từ cuộc nghiên cứu của Ferguson, một sự kiện phụ xem ra cũng là người ta nghi ngờ rằng cuộc nghiên cứu này chỉ mới phát hiện được cái đỉnh của băng sơn mà thôi. Ferguson xác định xem liệu có nên dựa vào báo cáo của một người đàn bà để cho phép bà ta phá thai hay không. Trong khoảng 3 năm một, các phụ nữ thường được hỏi là trong khoảng thời gian ấy họ có thai hay không và chuyện gì đã xảy ra cho cái thai ấy. Nó kết thúc ra sao? Sảy thai, sinh nở bình thường hay phá thai? Lúc 30 tuổi, họ lại được hỏi cùng câu hỏi ấy một lần nữa cho suốt khoảng thời gian trước đó. Mình nhớ, các câu trả lời đã được đưa ra một cách tư riêng và nặc danh. Như thế, các dữ kiện đã được thu thập theo phương thức khiến người ta không sợ các câu trả lời ấy sẽ được xếp theo một cá nhân đặc thù nào nhất định. Tuy nhiên, Ferguson vẫn thấy có tới 32% các phụ nữ thuộc nhóm nghiên cứu từ khước không cho biết họ từng phá thai. Điều này có nghĩa là, trong một khoảng 3 năm nào đó, họ không cho biết đã phá thai. Nhưng đến lúc 30 tuổi, nhìn lại, thì họ lại cho biết có phá thai, hay ngược lại, 30 tuổi nhìn lại, họ không cho biết đã phá thai, trong khi có thông báo đã phá thai trong khoảng 3 năm nào trước đó. Xét chung, các phụ nữ trong nhóm nghiên cứu đã báo cáo thiếu sót các vụ phá thai họ từng tiến hành. So sánh với các dự kiện từ dân số nói chung, rõ ràng, các phụ nữ trong nhóm chỉ báo cáo 85% các trường hợp phá thai của họ. Diễn dịch điều trên qua ngôn ngữ bình thường, ta thấy, trong một cuộc nghiên cứu nặc danh, trong đó các câu trả lời được đưa ra một cách tư riêng và không gây bối rối hay xấu hổ công cộng, mà gần phân nửa số phụ nữ được yêu cầu đã từ khước nhìn nhận mình có phá thai, dù đã được hỏi một cách trực tiếp về việc ấy. Và việc phá thai đâu phải là một việc người ta dễ quên hay làm ngơ được. Một sự kiện khác liên quan đến cuộc nghiên cứu của Ferguson xem ra khá lạ khi so sánh với việc báo cáo thiếu này. Ông cũng yêu cầu các phụ nữ lúc 30 tuổi đưa ra phán đoán về tính đúng đắn trong các quyết định phá thai của họ. Câu hỏi đó như sau, quyết định đó nhất định đúng, nhất định sai, hay không chắc chắn là đúng hay sai? Ferguson thấy 90% trả lời rằng quyết định của họ nhất định đúng. Hai sự kiện lạ lùng ấy, một đàn khá nhiều người không chịu báo cáo mình phá thai, một hình thức bác bỏ, một đàn đa số lại giáo điều cho là quyết định phá thai của mình đúng đắn. Xem ra cho thấy, nơi những người phụ nữ này có cả một tranh chấp nội tâm sâu sắc. Tranh chấp này, dù cuối cùng không dẫn tới những chứng bệnh tâm thần rõ nét, thì ý chất cũng không tương hợp với trạng thái tâm thần an bình và hạnh phúc. Người ta hẳn sẽ cảm thấy sợ hãi và run rẩy khi nhớ tới câu nói của mẹ trong phước, Teresa thành Calcutta rằng, trong một vụ phá thai, có hai chủ thể chết yểu, đó là đứa trẻ chưa sinh và lương tâm của người mẹ. Thiết tưởng cũng còn thêm cái chết thứ ba, đó là sự liêm chính y khoa của người y sĩ khuyên cáo hay thi hành việc phá thai ấy. Thân mến kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của bạn Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội về sự cố đã xảy ra tại Đồng Chiêm. Bạn Nguyễn Hữu Vinh đã viết như sau. Chưa đầy một tháng, khi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đến Điện Vatican gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 với những lời có cánh về tự do tôn giáo ở Việt Nam, đã làm cho nhiều người hy vọng. Người ta hy vọng, người ta ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn cho những giáo dân Việt Nam, được Chủ tịch nước trịnh trọng tuyên bố. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân, và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc. Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, các tôn giáo ở Việt Nam đều được tạo điều kiện phát triển thuận lợi. Người ta cũng hy vọng những lời nói của Chủ tịch nước sẽ được thể hiện bằng hành động sau thánh lễ khai mạc năm thánh 2010 tại Sở Kiện. Ở đó Giáo hội Công giáo đã sẵn sàng sám hối, hòa giải và hy vọng những điều tốt đẹp để quyết tâm đào sâu và phong phú hóa sự hiệp thông trong giáo hội và xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng bằng con đường đối thoại chính thực, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cách lành mạnh với nhau. Mỗi tín hữu, tu sĩ, linh mục và hàng giáo phẩm Việt Nam hướng tới tương lai với sự thành tâm và niềm hy vọng chân thành về một thời kỳ mới, tốt đẹp hơn trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Thậm chí đã có một giám mục nhanh chóng lạc quan nêu lên cả một phương hướng đối thoại và hợp tác của giáo hội tại Việt Nam với nhà nước. Điều này cũng hết sức dễ hiểu, bởi với những người Công giáo Việt Nam đơn sơ, hiền lành và đạo đức, thì lòng tin thường dồi dào. Mặt khác, xét về hoàn cảnh và điều kiện đất nước Việt Nam hiện nay, điều hết sức cấp thiết mà bất cứ ai có suy nghĩ về vận mệnh đất nước, vận mệnh dân tộc, đều hiểu rằng đất nước này cần hiệp nhất thành một khối vững chắc, bỏ qua tất cả mọi hiềm khích, hận thù, khi mối nguy mất nước từ ngoại bang đang hiện hữu trước mặt. Và trên phương diện nhà nước, điều này cần hơn tất cả mọi vấn đề khác về quyền lợi phe nhóm đảng phái nhằm đưa đất nước ra khỏi vòng nguy hiểm. Có như vậy mới thực sự là một chính quyền của nhân dân. Những tưởng rằng điều dễ hiểu đó ai cũng biết, và khi biết thì ai cũng sẽ chân thành hướng tới bằng những hành động thiết thực. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, thực tế rất nghiệt ngã. Ngay khi có những người đưa ra những nhận định lạc quan, đã có không ít những ý kiến khác, bởi điều đơn giản là chúng ta đang sống trong chế độ Cộng sản Việt Nam, một chế độ ưu việt hơn phần còn lại của thế giới. Ở đó có những đặc thù khác, dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản. Ở đó, nạn tham nhũng, bè phái, đã và đang là quốc nạn, là nội xâm. Như lời ông Nguyễn Minh Triết, thì ở đất nước khác, người ta muốn tham nhũng cũng khó vì hệ thống luật pháp chặt chẽ. Còn ở ta, không muốn tham cũng động lòng tham, nên tham nhũng ở ta là quy luật muôn đời. Chính sự khác biệt đó mà đã có những ý kiến khác, và mọi người bảo nhau, hãy chờ xem. Và rồi, thực tế cũng không ngoài dự đoán. Thì đây, chưa đầy 30 ngày sau lời tuyên bố của ông Chủ tịch nước, 2 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng, chừng như để mở đầu một năm mới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, năm thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng một lực lượng hùng hậu với hàng trăm công an, chó nghiệp vụ, xe cộ, phương tiện hùng hậu tấn công đánh úp giáo xứ Đồng Chiêm để triệt hạ cây thánh giá trên núi thờ. Nhiều giáo dân đã bị đánh đập trọng thương, thánh giá đã bị đập phá tan tành trong đêm. Ước chi không phải là những giáo dân đêm qua bị đánh đập tơi bời, mà đó là những toán lính Tàu đang xâm lược bờ cõi cha ông chúng ta, đang ngang nhiên trên lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Ước chi cái được đập bỏ đêm qua không phải là cây thánh giá trên đỉnh núi thờ, mà là chiếc cột chủ quyền của Tàu trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Người ta không hiểu tại sao một cây thánh giá trên nghĩa địa của giáo dân ở một vùng xa xôi hẻo lánh, sống ngâm da, chết ngâm xương như ở Đồng Chim, lại được nhà cầm quyền Hà Nội quan tâm đến thế. Tại sao để phá cây thánh giá được làm nên chỉ tốn 10 triệu đồng và một số công sức giáo dân, nhưng tất cả đó lại là niềm tin, là thiêng liêng của mỗi người tín hữu nơi đây, thì nhà cầm quyền Hà Nội đã phải huy động đến cả tiểu đoàn cảnh sát cơ động từ cách 6-70 cây số. Chắc chắn một điều là kinh phí cho việc này sẽ không hề nhỏ. Mới đây, chỉ riêng việc hạ tượng Đức Mẹ La Vang của giáo họ Bào Sen xứ Chài, có thông tin rằng nhà cầm quyền Quảng Bình đã phải chi hơn 1 tỷ tiền dân. Tại sao một chính quyền của dân, do dân, vì dân, do một ủy viên Bộ Chính trị làm bí thư thành ủy, lại không đường đường chính chính khi làm việc này, không làm ban ngày ban mặt đàng hoàng, lại làm trong bóng đêm? Điều này có ý nghĩa gì? Câu hỏi lớn nhất là tại sao một cây thánh giá nhỏ nhoi trên đỉnh núi xa xăm kia lại bị triệt hạ một cách bất minh và tốn kém như vậy? Trong khi ngay trên báo chí nhà nước hàng ngày, hàng giờ kêu gào lên tận trung ương, thấu tai lãnh đạo các cấp về những công trình ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, thách thức luật pháp ngay giữa lòng thủ đô, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn bó tay bất lực. Xin đọc câu này trên báo nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng năm 2008, số lượng chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng đã tăng lên, song tỷ lệ xây dựng không phép vẫn còn cao, chiếm gần 15%. Không những vậy, đây cũng là năm để xảy ra nhiều sự cố công trình nghiêm trọng. Với hàng vạn công trình xây dựng, tỷ lệ 15% đó là con số khổng lồ. Vậy tại sao chính quyền sờ sờ ra đó vẫn bó tay bất lực, trong khi nơi xa xôi nghèo đói như Đồng Chim được quan tâm chiếu cố đến thế? Câu trả lời không thể khác được, chỉ vì cây thánh giá đó là của người Công giáo Việt Nam. Nhà cầm quyền đã cố tình đập bỏ đi thánh giá, biểu tượng linh thánh của người Công giáo. Chỉ có lý do đó mới có thể giải thích được điều người ta thắc mắc. Và như vậy, tự hành động này nói lên sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhà cầm quyền Hà Nội đối với giáo dân đến đâu. Chỉ vậy thôi là bóc trần tất cả những lời hoa mỹ rộng tuếch đó có ý nghĩa gì. Phải chăng điều này được làm triệt để, chỉ để thể hiện rõ ràng hơn sự thù địch và hằn học với giáo hội Công giáo tại Việt Nam? Người ta còn nhớ, chỉ cách đây có hơn chục ngày thôi, khi đến chúc mừng Giáng sinh một linh mục quốc doanh, bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị còn đánh giá đồng bào giáo dân luôn gương mẫu lao động sản xuất, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Và không có mong muốn gì hơn là bà con đoàn kết, thương yêu nhau để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Tương tự, khi ông Nguyễn Thế Thảo đến tòa giám mục Hưng Hóa chúc mừng giám mục An Tôn Vũ Huy Chương, sau khi đánh giá cao vai trò của giáo dân và của giám mục Vũ Huy Chương, còn mong muốn tất cả cùng hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thủ đô đang chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm tuổi, đồng chí mong muốn đồng bào Công giáo cùng chung tay bằng những hoạt động thiết thực hướng tới đại lễ. Chỉ hơn 10 ngày sau, những lời đẹp đã đó là hành động tấn công đánh úp giáo dân ban đêm, đánh đập giáo dân, phá thánh giá ở Đồng Chim. Vậy những hành động này của nhà cầm quyền Hà Nội có thực sự là để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hay không? Hà Nội, ngày 6 tháng Giêng năm 2010, Gioan Bautista, Nguyễn Hữu Vinh.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Thánh giá, đỉnh điểm của tình yêu và tha thứ của Linh Mục Du Sê Vũ Tiến Tặng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Thánh giá biểu lộ sự khiêm nhường của Đức Giê-xu. Từ Bethlehem đến đồi Can-vê, Đức Giê-xu đã sống trọn vẹn thân phận của một kiếp nghèo. Ngay từ lúc sinh ra, Ngài đã bị con người từ chối đón nhận, không được như những kẻ sơ sinh bình thường. Đức Giê-xu đã chào đời nơi chuồng súc vật bò lừa. Trong đêm đông lạnh giá, Ngài đã được các loài vật ấy sưởi hơi ấm. Trong nhiều năm sống ẩn dật tại gia đình Nazareth, Đức Giê-xu đã chia sẻ đời sống lao động và cầu nguyện với thân mẫu Maria và vị cha nuôi Giuse. Ngài sống trong một ngôi nhà đơn sơ chứ không phải là một cung điện lộng lẫy, và cùng với thánh Giuse hành nghề thợ mộc chứ không phải nắm giữ một địa vị của quyền cao chức trọng. Rồi những năm sống công khai cùng với các môn đệ, Đức Giê-xu rong ruổi đi khắp làng mạc và thị trấn của đất nước Palestine để rao giảng tin mừng. Ngài gần gũi với bọn thu thuế, phường tội lỗi và những người bị gạt ra khỏi lề xã hội. Không hề trang bị cho mình những tiện nghi tối thiểu, Đức Giê-xu đã chấp nhận một đời sống khó nghèo đến nỗi không có chỗ tựa đầu. Sống không nhà cửa, chết tức tưởi trên thập giá mà không còn một mảnh vải che thân, đau đớn về thể xác, cô đơn về tinh thần và oan uổng về bản án khắc nghiệt. Đức Giê-xu, một Thiên Chúa cao sang, đã cúi xuống tận đáy của kiếp sống nhân loại để mang lấy tất cả những gì là nghèo khó và khổ đau. Nhờ vậy, con người được nâng lên để mặc lấy vinh quang của địa vị làm con cái Thiên Chúa. Thánh giá biểu lộ tình yêu của Đức Giê-xu đối với nhân loại. Đức Giê-xu đã dám sống và chết cho những gì Ngài rao giảng. Ngài dạy cho nhân loại bài học về yêu thương kẻ thù và yêu thương lẫn nhau. Trên thánh giá, Ngài đã tha thứ cho chính những kẻ đã ra tay hãm hại và nhục mạ Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Chính họ cũng là đối tượng để đón nhận ơn tha thứ và ơn cứu chuộc, một tình yêu vượt trên cả lòng hận thù và oán ghét của loài người. Chính Chúa Giê-xu cũng đã dạy các môn đệ rằng, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Ngài đã yêu thương những kẻ đã được Chúa Cha trao phó cho đến cùng, đến nỗi sẵn sàng chịu đánh đòn, sỉ vả, chịu đóng đinh và chịu chết. Ngài ôm tất cả thế gian tội lỗi và loài người lầm lạc vào trong hy tế là chính thân xác của mình trên thánh giá để cứu muôn dân. Ngài trao ban tất cả những gì mình có, đó là lời hằng sống, thân xác và cả mạng sống. Trên thánh giá, Đức Giê-xu đã đổ giọt máu rốt hết còn sót lại, đã thều thào trong hơi thở cuối cùng rằng Ngài yêu thương loài người bằng một tình yêu mãnh liệt và mạnh hơn cả sự chết, nhằm giải thoát họ khỏi nô lệ của tội lỗi. Sầu chất nặng, thêm giấm chua mật đắng, đinh sắt lưỡi đồng, gai nhọn đâm thâu, thân nát tan và máu nước tuôn trào, cho tội lỗi trần gian được tẩy xóa. Thánh giá Chúa Kitô là sự điên rồ trước sự khôn ngoan của thế gian, nhưng Thiên Chúa đã dùng sự điên rồ ấy để biểu lộ tình yêu của mình và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Mầu nhiệm thánh giá là con đường chắc chắn dẫn đến đời sống vĩnh cửu. Chính vì vậy, trong thời kỳ Bách Hại Đạo, các chứng nhân trung kiên thời cha ông chúng ta đã khước từ bước qua thánh giá mà sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình và cái chết để bảo vệ đức tin của mình. Các ngài đã nắm chắc phần thưởng mà Đức Giê-xu long trọng công bố trong hiến chương nước trời. Phúc thay anh em khi vì thầy mà người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cha Humberto, vị thừa sai truyền giáo bên Phi Châu thuật lại như sau. Hôm ấy, cha bị lạc đường, một thân một mình giữa rừng vắng, không còn biết định hướng tìm lối ra, và cũng chẳng biết hỏi ai nữa. Sau cùng, cha chỉ còn biết tiến thẳng theo hướng mặt trời mọc. Sau nhiều giờ đi bộ, mò mẫm giữa các thân cây lớn và cành lá rậm, đến chiều tối, cha trông thấy có ánh đèn leo lét từ đằng xa. Lòng đầy phấn khởi vui mừng, cha nhanh chân tiến bước về phía ánh đèn đó. Tới gần, cha thấy một ông cụ già ngồi dưới túp lều tranh. Cha tự giới thiệu mình là linh mục và xin được trọ qua đêm. Vừa được biết người lạ mặt là một linh mục, cụ già vui mừng đón tiếp và chia sẻ bữa ăn tối thanh đạm của ông. Ông cụ còn nhường lại manh chiếu của mình cho vị linh mục nằm nghỉ. Sáng hôm sau, cha Humberto giật mình thức giấc vì tiếng ồn ào từ bên ngoài túp lều tranh vọng tới. Cha trỗi dậy, bước ra khỏi túp lều và trông thấy có tới hơn 100 người đang tụ họp trước cửa. Cha ngạc nhiên hỏi cụ già. Có chuyện gì vậy? Những người này từ đâu đến giữa khu rừng rộng lớn vắng vẻ này? Cụ già đến quỳ trước mặt vị linh mục và khiêm tốn thân thưa. Kính thưa cha, xin cha dâng thánh lễ cho chúng con. Chiều tối hôm qua, khi được biết cha là linh mục, con đã vui mừng mời cha vào trọ trong nhà con. Kế đó, trong lúc cha nằm nghỉ, con đã rảo bước khắp khu rừng này, đến từng nhà và báo tin cho mọi người là lời cầu xin của chúng con dâng lên Thiên Chúa hàng tuần đã được Ngài thương chấp nhận. Thưa cha, đây không phải là một làng, nhưng chỉ có những mái lều tranh rải rác trong khu rừng rậm này. Hàng tuần chúng con tụ họp nhau lại và tha thiết cầu xin Chúa cho được tham dự thánh lễ ít là một lần trước khi chết. Cha Umberto xúc động hỏi, chúng con đã cầu xin ơn này từ bao lâu rồi? Thưa cha, trong suốt 7 năm qua, hàng tuần chúng con thường tụ họp nhau lại dưới túp lều này hoặc dưới mái tranh khác, kiên tâm tha thiết cầu xin Chúa. Và hôm nay, chúng con thật vui mừng sung sướng vì được Chúa thương nhậm lời như lòng chúng con ước nguyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong phúc âm, qua dụ ngôn người quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí, và Ngài còn quả quyết với dân chúng rằng, Thiên Chúa không lẽ nào lại không bênh vực những kẻ ngày đêm hằng kêu cầu với Ngài, cho dù Ngài có trì hoãn đi nữa. Nhưng rồi, Ngài sẽ mau chóng bênh vực họ. Luca chương 18, từ câu 7 tới câu 8. Vì thế, cần phải bền tâm cầu nguyện luôn. Bởi vì, hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ cửa sẽ được mở cho. Luca chương 11, câu 10. Quả thật, Thiên Chúa luôn giữ lời hứa. Ngài không bưng tai, giả điếc làm ngơ trước lời cầu xin chân thành, bền tâm, tha thiết của những người nghèo khổ bị quên lãng và bị bỏ rơi trong khu rừng xa xôi hẻo lánh kia. Đường lối hành động của Thiên Chúa thật nhiệm màu. Ngài luôn can thiệp đúng lúc một cách khôn khéo. Ngài đã biến sự lầm đường lạc lối của vị thừa sai thành cơ hội hồng phúc mà họ vẫn kiên tâm cầu xin và trông chờ với niềm hy vọng vững chắc. Quý vị và các bạn thân mến, tuy là những người dân quê nghèo khổ chất phác, ít học thức, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng, họ đã hiểu được giá trị thánh thiêng cao biệt của thánh lễ và đã không quản ngại bền tâm cầu nguyện suốt 7 năm trường để được tham dự thánh lễ, cho dù chỉ một lần trong suốt cuộc đời mà thôi. Thật vậy, phụng vụ là tột đỉnh của cầu nguyện và là nguồn mạch của sự sống. Tất cả cầu nguyện được quy về hiến lễ của Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa trên bàn thờ. Trong hiến chế phụng vụ thánh số 10, Công đồng chung Vaticano thứ hai khẳng định rằng phụng vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của giáo hội. Thực vậy, các công lao khó nhọc trong việc tông đồ đều nhằm mục đích làm cho mọi người, nhờ đức tin và phép rửa, trở nên con cái Thiên Chúa, cùng nhau quy tụ ngợi khen Chúa giữa lòng giáo hội, thông phần hiến tế và ăn tiệc của Chúa. Phụng vụ, nhất là lễ tạ ơn, như là nguồn mạch chảy tràn ân sủng vào trong chúng ta và làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách hữu hiệu, đồng thời Thiên Chúa được vô cùng tôn vinh. Đó là điều mà mọi công việc khác của giáo hội đều quy hướng về, như là cứu cánh. Đáp lại, chính phụng vụ thúc giục các tín hữu đã được no thỏa nhiệm tích phục sinh phải trở nên những người sống phối hợp trong tình yêu. Phụng vụ nguyện cầu cho họ ăn ở xứng đáng và trung thành giữ nhiệm tích họ đã lĩnh nhận với lòng tin tưởng. Phụng vụ là con đường chính dẫn tới sự thánh thiện. Nhưng để thâu được hiệu năng vẹn toàn và hoa trái phong phú ấy, cần tham dự phụng vụ thánh với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng, hòa hợp tâm trí mình với ngôn ngữ, cộng tác với ơn Thánh Chúa, và đừng nhận lãnh ân sủng đó một cách vô ích. Có thể nói được rằng, người tham dự thánh lễ một cách đãng trí, hời hợt, không biết chuẩn bị, thật không khác chi người tới nguồn suối kín nước với chiếc thùng bị thủng lỗ, hoặc tệ hơn nữa là với chiếc thùng không đáy. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hiến tế vì phần rỗi chúng con. xin giúp chúng con ý thức được giá trị cao trọng của thánh lễ. Tham dự thánh lễ với tất cả tâm tình sốt sắng và với ý chí cương quyết để cho thánh lễ biến đổi tất cả cuộc sống chúng con. Để việc cầu nguyện của chúng con được hòa hợp và tan biến trong cầu nguyện của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cùng với chúng con cám tạ Thiên Chúa Cha, vì mỗi thánh lễ chúng con được hân hạnh tham dự trong suốt cuộc sống trên trần gian này. Amen.
Tin vào thánh cùng tâm tư con nhảy mừng, trong Chúa A nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa. Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con hoan lạc. Trên bàn thờ ngày xưa xác hồn này con hiến dâng, tin vào thánh cùng tâm tư con nhảy mừng, trong Chúa A nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.